mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa với bài số 55 Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 22 Trở nên một, sự hòa hợp tinh thần, thân mật. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Chúng ta đã học mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mỗi người với Chúa. Chúng ta đang học với nhau đến mục số 5, mối quan hệ của vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Chúng ta đã học với nhau về sự hòa hợp, về thể xác, về thuộc thể. Chúng ta đang học vấn đề hòa hợp về phương diện tinh thần. Và chúng ta đang nói về những yếu tố dẫn đến sự thân mật trong hôn nhân. Nào mọi người nhìn vào phân đoạn Kinh Thánh trong Sáng Ký đoạn 2 coi. Sự hòa hợp tinh thần nó nằm ở trong câu nào?
Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao. Hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Vả, Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn.
Thật ra chúng ta đang học tới cái phần nào? Chúng ta đang học câu nào? Chúng ta đang học câu 24, lìa cha mẹ, gắn bó, trở nên một. Chúng ta đang học cái phần trở nên một đấy. Và cái sự trở nên một đó về phương diện tinh thần được đề cập rất rõ. Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Khi nó học về vấn đề tính dục trong hôn nhân thì tôi đã nói về sự khác biệt của vấn đề nam nữ trong vấn đề tính dục. Còn hôm nay tôi muốn có một cái nhìn chung qua sự khác biệt của phái tính, có nghĩa là người nam người nữ khác cái gì về phương diện mối quan hệ, chứ tôi không nói về vấn đề tính dục. Vấn đề khi học tính dục, mình đã học và đã hiểu ra ảnh hưởng của đời sống tính dục trên người vợ và trên người chồng khác nhau rất nhiều. Và cái sự thỏa mãn về sự khác biệt trong đời sống tính dục vợ chồng cũng khác nhau và mình đã học. Bây giờ mình học cái sự hòa hợp trong đời sống vợ chồng, yếu tố dẫn đến sự thân mật trong hôn nhân, thì mình phải nhớ cái sự hòa hợp của người nam với người nữ. Và đây là điều mình cần quan tâm. Mình là chồng hay vợ, hay là chưa chồng cũng chưa vợ, thì là nam hay nữ, thì đây là cái yếu tố quan trọng. Tôi chỉ nói nhanh qua thôi, vì điều này thì có thể tìm trong sách vở được. Tôi nói là rất vui khi học Kinh Thánh về vấn đề hôn nhân, vì cảm ơn Chúa cho tôi cưới một người nữ là người khác với tôi. Tôi không đi tìm tôi trong hôn nhân, mà tôi sẽ khám phá ra tôi khi tôi sống với một người nữ chứ không phải là một người nam. Và đúng như trong sáng ký đoạn 2 câu 23, đây là xương xương tôi, thịt thịt tôi. Nghĩa là những điều căn bản giống nhau, nhưng lại là người nữ khác với tôi. Và từ tôi mà ra, có nghĩa là có thể hòa hợp với tôi. Nhưng có những vấn đề trong cuộc sống á, mà người khi nam nữ không nhận ra những khác biệt của mình á, thì vợ chồng sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Vì hiểu mình dễ khó. Hiểu mình còn đã không hiểu được. Không hồi gì mình phải đi hiểu người khác nữa. Mà hiểu người khác còn khác phái với mình nữa. Mà là cái ảnh hưởng á, khi mình yêu một người để tiến tới hôn nhân là sau bao nhiêu năm? Sau khi người đó đã sống ít nhất phải là 20 mấy năm. Đúng không? Rồi mình mới gắn bó với người đó. Mà bây giờ thì cái tuổi kết hôn thì nó lại càng ngày càng cao hơn nữa. Phải không? Cho nên việc mà hiểu hôn nhân là sự kết hợp của một người nam, một người nữ là điều rất quan trọng. Bây giờ mình học người chồng, trong lối nghĩ của người chồng thường muốn nói đến những điều trừu tượng. Còn người vợ là một người nữ thường chú ý đến con người hơn. Bây giờ mình để ý đi. Khi nói đến thời trang, quan tâm đến thời trang thì nam hay nữ? Phần lớn là nữ. Nhưng không có nghĩa là nam không quan tâm đến cái ngoại hình của mình đâu. Nhưng mà những vấn đề mắt thấy tai nghe ảnh hưởng đến người nữ nhiều hơn là người nam. Và người nam thì làm gì? Thấy không? Vợ thấy trái cây ăn ngon. Đúng không? Chứ không nói là chồng thấy cây ăn ngon, mà vợ thấy cây ăn ngon. Và ông chồng có thấy không? Thấy. Nhưng sao ông nói gì trơn vậy? Nếu mình lật ra trong đoạn 3 câu 17 thì mình sẽ hiểu. Câu 6, đoạn 3 câu 6 á, thì ai thấy trái cây ăn ngon? À, Eva thấy trái cây ăn ngon, đẹp mắt và lấy hái mà ăn. Kinh Thánh không mô tả chuyện Adam nhìn giống hay khác vợ mình. Nhưng rõ ràng, Eva ăn xong, Eva có ăn hết không? Không hết. Ăn ngon, và khi ăn ngon thì có chia sẻ với chồng không? Chứng tỏ thương không? Thương, bây giờ để ý chữ thương mà mình vừa mới nói nha. Nào, Chúa giải thích cái chữ thương nó như thế này. Ngài phán cùng Adam rằng, vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Để ý không? Eva để ý tới gì? Trái cây đẹp mắt, ăn ngon. Còn Adam để ý tới gì?
Lời vợ nói, ý muốn của vợ.
Có để ý không? Rất khác nhau. Cùng đối diện với một vấn đề, người nam có cái nhìn khác, người nữ có cái nhìn khác. Và vì vậy mà trong cuộc sống của mình á, những vấn đề mà quan tâm á, thì mình sẽ để ý điều này. Khi người mẹ khuyên con và khi người cha khuyên con thì sẽ nhìn hai khía cạnh rất khác nhau. Và vì vậy mà đứa con nó cần nghe lời ai? Nghe cả hai. Cái thẩm quyền thì giao cho ông chồng, cho người cha. Nhưng con cái phải lắng nghe cả cha lẫn mẹ. Vì cái nhìn của cha mẹ nó bổ sung cho nhau. Không phải là nó nghịch với nhau, mà nó bổ sung cho nhau. Là người nữ do nơi người nam mà ra. Có nghĩa là nó có thể hòa hợp. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Hiểu ra vấn đề này á, thì nhớ nghe. Người đàn ông mà nghe vợ kể những chuyện mắt thấy tai nghe được, áo đẹp, cái người đó hay cư xử làm sao, vấn đề con mình nó cười gì, đại khái những cái chuyện mà cảm nhận đó, thì ông chồng nhớ chuyện này, có quan tâm mấy chuyện đó không? Người chồng có thường quan tâm mấy chuyện mà vợ quan tâm không? Rất ít khi để ý tới. Và nhiều khi mình vợ nói thì cứ để cho nói, miễn làm sao đừng cự lại với mình là được rồi. Cho nên cứ để yên mà không quan tâm. Thì mình quên đi một chuyện thế này. Người nam nghe người vợ nói thì là nghe để hiểu chuyện gì đã xảy ra với vợ mình. Còn người nữ nghe người nam á là không phải nghe với tính cách đó, mà nghe để hiểu ông chồng muốn nói gì với mình.
hai tiểu rất khác nhau,
nó không có giống nhau đâu. Và cái vấn đề mà mình suy nghĩ đến á, người nam người nữ cũng khác nhau. Và cái nhìn tổng quát á, thì là cái nhìn khái quát vấn đề người nam giỏi hơn người nữ. Vì vậy mà người nam rất cần người nữ, vì người nữ rất để ý đến những chi tiết, đúng không? Tôi rất vui vì tôi có một người chăm sóc tôi, không phải là tôi.
Hiểu tôi nói không?
Tôi rất vui là Chúa cho tôi có một người vợ chăm sóc tôi. Nếu cái người mà để giúp tôi lại là người y như tôi thì làm sao giúp tôi được? Cái quan tâm mà giống như tôi quan tâm thì làm sao giúp tôi được? Phải khác thôi thì mới bổ sung với nhìn những vấn đề mà tôi không nhìn nhận ra. Đúng không nào? Cho nên nhớ, cả hai đều cần đến nhau. Và vì vậy á, mà cãi nhau để coi chứng minh ai đúng ai sai, ai hơn ai thua, đó là một điều sai lầm. Vợ chồng đừng bao giờ cãi với ai hơn ai thua, ai đúng ai sai. Vì cho dù đúng hay sai gì thì ông chồng vẫn trách nhiệm mà, đúng không? Cho nên cãi nhau làm chi đâu, ích lợi gì đâu. Cho nên nhưng mà nhớ, rất cần đến nhau. Vì vậy mà trong cuộc sống của mình á, bổ sung cho nhau là điều rất là cần. Và vì vậy mà chúng ta phải phân biệt hai điều này. Lời nói của người chồng là để truyền đạt thông tin, để nói lên cái quan điểm của mình. Còn người vợ là dùng lời nói để diễn cảm cái tình cảm của mình, những điều chi phối trong tấm lòng và tâm trí của mình, là hai điều rất khác nhau. Và đó là lý do tôi có cơ hội làm việc với thanh thiếu niên được trên 30 năm. Tôi hỏi bố với mẹ ai nói nhiều hơn, đồng một chuyện, không đứa nào cả nam lẫn nữ đều nói một câu: mẹ. Phải tại sao? Hễ con lầm lỗi, ai nhắc lỗi con nhiều? Đồng lòng trả lời: mẹ. Thế tôi hỏi tại sao? Không biết trả lời tại sao. Không phải là vì ba thương con hơn mẹ đâu. Mẹ hay nhắc lại là vì đơn giản con chuyện. Mẹ nhắc lại vì mẹ là phụ nữ. Còn ba không nói nhiều là vì ba là người nam. Thế thôi. Chứ không có dính dáng gì chuyện yêu nhiều hơn gì hết trơn á. Cho nên lưu ý một điều này. Vì vậy mà khi vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, ông chồng phải học bài học là gì? Học không đón nhận thông tin từ vợ, mà là đón nhận tấm lòng và tâm trí của vợ. Phân biệt được không? Nghĩa là nghe vợ nói không phải để nhận thông tin, mà nghe vợ nói để hiểu rằng chuyện gì đang chi phối vợ. Còn bà vợ mà nghe ông chồng á, thì đừng mong ông bày tỏ tình cảm khi ông nói, mà chỉ mong rằng ông đang muốn mình hiểu cái gì. Hai chuyện nó khác nhau. Và nhờ vậy mà cuộc sống hôn nhân nó mới hấp dẫn. Chứ còn mình đi nói cái người giống mình thì có gì đâu hấp dẫn. Nên nhớ luôn là tôi luôn luôn cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi cưới một người nữ không phải giống tôi. Bởi vì vậy mà nó làm cho cuộc sống mình đó, nó có nhiều màu sắc hơn, nó có nhiều kinh nghiệm hơn. Vì vậy mà nhớ ngang, đừng đòi hỏi người bạn đời của mình, đừng đòi hỏi hai người giống nhau. Khác nhau là điều phước hạnh. Khác nhau của người chồng đó là trong đời sống, điều quan tâm đến người chồng là công việc. Người chồng quan tâm đến công việc hơn là mối liên hệ. Còn người vợ thì quan tâm đến mối liên hệ hơn công việc. Và cái nguyên tắc này rất là quan trọng. Nếu chọn giữa sự nghiệp và gia đình, hầu hết đàn ông chọn sự nghiệp, mà người nữ chọn gia đình. Nghe như vậy nó có vẻ giống như hơi bất công phải không? Nhưng mà nó là cái bản chất của người nam và người nữ. Vì ngay từ ban đầu, Chúa đã giao công việc cho ai? Cho Adam. Chuyện Adam phải quan tâm về đời sống hôn nhân gia đình là quan tâm đến trách nhiệm và công việc chu cấp. Còn người nữ quan tâm đến gì? Giúp đỡ người nam. Có nghĩa là quan tâm đến mối quan hệ. Cho nên ngay từ ban đầu, Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ khác nhau. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. Vì vậy mà khi nói chuyện với nhau, tại sao các ông gặp nhau thì có thể nói nhiều về công việc, mấy bà gặp nhau hay nói gì nhỉ? Đủ thứ, đúng không? Người nữ gặp nhau dễ nói nhiều chuyện lắm. Hỏi tại sao không nói nhiều chuyện? Vì đó là người nữ thôi, đúng không à? Cho nên á, khi mà mấy ông mà ngồi bàn chuyện á, hầu hết là mấy bà làm gì? nhường cho mấy ông nói nhau, đúng không? Tụi mình có quan tâm đâu mà nghe, không quan tâm bao nhiêu hết. Nhưng mà hãy nha, mà kể người này với người kia cái câu thường nói, vậy hả? Có gì nữa không? Nếu mình có để ý không nè, để mình kể về một người, thì người nữ rất mau nghe, và sẽ tò mò muốn biết hơn nữa. Nhưng mà nếu mà bày cho một ông là cách nào để giải quyết công việc này là sáng chiều tối ông cũng ngồi nghe được cái rằng là vì khác nhau người nam và người nữ. Cái điều mà làm cho thỏa mãn người nam đó là cảm thấy mình là người đạt được cái mục tiêu của mình, cái điều mình mong mỏi, để mình chiếm hữu được, mình đạt được một cái việc gì đó, một kế hoạch gì đó, thì đó là điều mà đem lại sự thỏa mãn cho người nam. Cho nên nghiên cứu một vấn đề, tìm cho ra giải pháp, người nam thích hơn, thích làm điều đó hơn. Cái cảm giác thỏa lòng khi mình đạt được cái mục tiêu công việc gì đó, nhưng cái cảm giác đem lại sự thỏa lòng của người nữ, đó là cái cảm giác được thuộc về, được sự quan tâm, an toàn. Hai vấn đề này nó đều cần cho con người cả. Và vì vậy á, mà khi nuôi dạy con, cần người cha lẫn cần người mẹ. Và vì vậy á, mà nếu một trong hai thiếu thì rất là khó để chu toàn. Tôi mất bố tôi khi tôi còn rất nhỏ. Mẹ tôi phải vừa là bố vừa là mẹ của tôi. Cho nên không đơn giản. Khi có gia đình, khi là vợ là chồng, nhận ra sự khác biệt nhau như thế này, cho nên rất cần đến nhau. Tôi nói một điều đơn giản này. Tôi thường hay nhắc những công việc, còn vợ tôi hay nhắc đến những mối liên hệ. Và cái điều đó nó bổ sung cho nhau, nó giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, đúng không? Và vì vậy mà khi nói đến sự khác biệt đó, nó dẫn đến một cái chuyện đó là, tôi nói ví dụ nha, tại sao người nữ đi nhà thờ nhiều hơn người nam? Tín đồ nữ luôn nhiều hơn tín đồ nam. Tại sao? Dễ hiểu lắm. Vì người nữ rất ngoan ngoãn ngồi nghe. Còn ông chồng mà nghe mà không được làm cái gì cả, thì cảm thấy mình dư, không được gì. Cho nên nhường cho người thích nghe, mấy bà vợ đi. Mà muốn mấy ông chồng mà đi nhóm đều, ông phải tới, ông thấy ông làm được chuyện gì. Còn tới ông ngồi ông nghe xong đi về, vì ông là nam. Gây dựng hồi thánh cũng như gây dựng mối liên hệ thông công và gây dựng gia đình, thì hãy nhớ hai chuyện này nó rất khác nhau. Cái vấn đề làm sao để thể hiện được mình và nhận ra được mình là ai, mình cần cái gì á, thì người nam người nữ cũng rất khác biệt nhau, phải không? Cho nên tôi đơn giản câu hỏi nè, anh rất yêu em, rồi hung cái đố biết người nam thích cái gì, thích hung hay thích nghe nói, thích được vợ hung hay thích nghe vợ nói, còn vợ thì thích được chồng hung hay nghe chồng nói, hả? Chồng thì thích hung, còn vợ thì thích nghe. Cho nên nhớ nghe, ông chồng mà muốn gần gũi với vợ thì không phải chỉ hung không, mà phải nói nữa, đúng không? Trong cuộc sống của mình, cái việc này nó là một điều tự nhiên. Vì sao? Vì mình là người nam, mình là người nữ, không giống nhau và cần cho nhau. Cho nên cả hai hiểu nhau là điều rất quan trọng. Vì vậy mà người đàn ông trong nhà mà không làm ra tiền, cảm thấy mình là người thất bại. Nhưng không có một người vợ nào thất nghiệp mà cảm thấy mình thất bại hết trơn. Hiểu ý tôi nói không? Khác nhau nhiều lắm. Hễ tôi là một người vợ, tôi ở nhà lo cho chồng con là tôi vui. Ông chồng mà ở nhà lo thay cho vợ, ông luôn luôn nghĩ mình là kẻ thất bại. Đúng không? Cho nên nhớ nha, mấy bà vợ đừng cố gắng thay chồng làm chủ. Hai cái điều rất khác nhau. Người nam cảm thấy cái giá trị qua những việc mình làm. Còn người nữ, cái giá trị không phải là việc làm hay thành quả. Và chính vì vậy mà mối liên hệ rất quan trọng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta hiểu sự khác biệt này để chúng ta nhìn nhận ra vấn đề. Đối với người nam, tính dục dẫn đến tình yêu. Còn đối với người nữ, tình yêu mới dẫn đến tính dục. Không hiểu vấn đề này, ngôn ngữ không thông, hai vợ chồng nhiều khi không hiểu nhau đi. Đúng không? Nào, cái phần này tôi đi rất là nhanh, vì chuyện này muốn biết ra tìm sách là có ngay. Cái phân tích tâm lý này rất nhiều người đề cập tới, cho nên tôi chỉ nói nhanh qua thôi.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 56, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 23, Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, tầm quan trọng. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Nhau đến chăm xem Chúa thôi, chẳng vì những ơn lạ lùng Chúa ban. Lòng này ôm tay Chúa cha, cùng ta ơn cha cao quý. Thì tất cả những phước thiên thượng Chúa đã ban cho cuộc đời. Vinh thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao vua trên muôn vua. Dâng lên cha muôn câu hát. Chúa đã chứng con luôn hôm thơ ngài. Nguyện xin Chúa thanh hóa tâm này, cho dâng lối khát khao ngài bằng nửa tiền. Vì cha vẫn bên con đời đời. Ngài dìu con mỗi ngày bằng tình yêu không bến bờ, tràn ngập trong tâm con tiếng ca, lời khen Chúa mãi trong đời con. Nào ai như Giêsu, hoàn toàn vươn trong mỗi lúc. Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời. Vinh thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao vô trên muôn vua. Dâng lên Cha muôn câu hát. Chúa đã chúng con luôn tôn thờ ngài. Mình xin Chúa thanh hóa tâm này, cho dâng nói khát khao ngài bằng lửa thiêng. Vì Cha vẫn bên con đời đời. Cho danh Giêsu, Chúa chí cao vô trên muôn vua. Dâng lên Cha muôn câu hát. Chúa đã chúng con luôn tôn thờ ngài. Mình xin Chúa thanh hóa tâm này, cho dâng nói khát khao ngài bằng lửa thiêng. Vì Cha vẫn bên con đời đời. Dìu con mỗi ngày bằng tình yêu không bến bờ, tràn ngập trong tâm con tiếng ca, người khen Chúa mãi trong đời con. Nào ai như Giêsu, hoàn toàn luôn trong mỗi lúc. Tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời. Vinh thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao vô trên muôn vua. Dâng lên Cha muôn câu hát. Chúa đã chúng con luôn tôn thờ ngài. Vinh xin Chúa thanh hóa tâm này, cho dâng nói khát khao ngài bằng lửa thiêng. Vì Cha vẫn bên con đời đời. phần điên ngài, từ phần trong công tác ngài, cùng nhau đến chăm xem Chúa thôi, chẳng vì những ơn lạ lùng Chúa ban, lòng này buông tay Chúa cha, cùng ta ơn cha cao quý, thì tất cả những phước thiên từ Chúa đã ban cho cuộc đời. Xin thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao của trên muôn ngôi, dâng lên cha muôn câu hát, Chúa đã chúc con luôn hôm nay. Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này, cho dâng lối khát khao ngài bằng lương thiện, vì cha vẫn bên con đời đời. Dìu con mỗi ngày bằng tình yêu không bến bờ, tràn ngập trong tâm con tiếng ca, lời ca Chúa mãi trong đời con. Nào ai như Giêsu, hành toàn vương trong mỗi lúc, tạ ơn Cha luôn mỗi phút giây, tình yêu Chúa ôi tuyệt vời. Vinh thay cho danh Giêsu, Chúa chí cao vô trên muôn ngôi, dâng lên cha muôn câu hát, Chúa đã chúc con luôn tôn thờ ngài. Nguyện xin Chúa thánh hóa tâm này, cho dâng nói khá cao ngài phần lương thiện, vì cha vẫn bên con đời đời.
Vì cha vẫn bên con đời đời.